Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội nhân dịp chúc mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới năm 2024 trên Minh Huệ Net có tiêu đề Thế giới quan thay đổi khi chuyển biến quan niệm. Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Canada đăng trên trang Minh Huệ Việt ngữ ngày 5 tháng 5 năm 2024. Qua nhiều năm, tôi đã dần dần nhận ra tầm quan trọng và sức mạnh của tư tưởng của chúng ta. Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi không nghĩ ý niệm của một người lại có thể tác động đến thân thể, hoàn cảnh xung quanh hay tương lai của người đó. Giờ đây, tôi đã hiểu ra rồi, tôi hiểu là tôi phải thực sự thay đổi triệt để từ trong nội tâm thì mới có thể phản bổn quy chân được. Nhân dịp kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới đặc biệt này, tôi muốn chia sẻ về hành trình khám phá bản thân và nó đã thay đổi cuộc đời tôi to lớn như thế nào. Thuở thiếu thời, tôi từng tự hỏi rằng liệu những niệm đầu tư tưởng của tôi có quan trọng không? Tôi chưa từng dám lớn tiếng nói lời thô tục, nhưng nếu nói thầm thì sao? Vào thời đầu những năm 2000, chúng ta thường được bảo rằng hãy làm theo trái tim mách bảo. Nhưng nó nghĩa là gì? Tôi từng cho rằng đó là tôi phải sống theo cảm xúc và đam mê của mình. Tôi đã có những ước mơ, khát khao một cuộc sống hạnh phúc, du ngoạn khắp thế gian và không phải chịu đau khổ. Tuy nhiên, giờ đây tôi nhận ra tự mình đã để bản thân bị mê hoặc bởi giả tướng của cái thế giới vật chất này rồi. Tôi chân chính nằm ở thâm tầng, nhưng nó bị kẹt dưới tầng tầng lớp lớp quan niệm vây hãm. Con đường duy nhất để tìm về tự ngã chính là học cách nhận biết cái gì là quan niệm và loại bỏ chúng. Tôi bắt đầu đọc sách chuyển pháp luân lần đầu tiên khi vừa mới bước qua tuổi 20. Hồi ấy tôi đang tìm kiếm một phương pháp để giải tỏa sự căng thẳng và mệt mỏi trong công việc, bởi vì khi đó cứ cách vài tuần là tôi lại bị nổi phát ban nghiêm trọng. Tôi ôm giữ tâm oán hận và cố gắng làm hài lòng mọi người xung quanh. Nội dung trong cuốn sách Chuyển Pháp Luân đã khiến tôi vô cùng chấn động. Dù không hiểu hết toàn bộ nội dung hoặc tầm quan trọng của một số chủ đề được đề cập ở trong sách, nhưng tôi vẫn kiên trì đọc tiếp. Tôi cứ đọc và rồi đã dần dần hiểu từng vấn đề một. Khi không ngừng đọc, tôi cũng không ngừng trải nghiệm nhiều biến hóa. Càng đọc sách thì mắt tôi càng tinh hơn và tôi càng thấy rõ hơn tự ngã chân chính của mình. Tôi không còn mong cầu được tăng lương nữa, thay vào đó tôi tập trung vào những điểm tích cực trong công việc của mình. Tôi thôi than vãn với đồng nghiệp, không để cảm xúc chi phối khi xảy ra mâu thuẫn với người khác. Cơn đau ở đầu gối từng khiến tôi không thể chạy bộ, hay thậm chí có lúc còn không thể đi bộ, đã hoàn toàn biến mất. Những đợt nổi phát ban do căng thẳng và mệt mỏi cũng không còn. Như vậy, khi tư tưởng của tôi phát sinh chuyển biến, thì thân thể của tôi cũng phát sinh thay đổi. Sư phụ giảng, hễ tâm tính chư vị đề cao, thì thân thể chư vị sẽ phát sinh biến đổi to lớn. Hễ tâm tính chư vị đề cao lên, thì vật chất của thân thể chư vị bảo đảm sẽ biến đổi. Trích, bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân. Vào những năm đầu của tuổi 30, tôi bắt đầu học thuộc Hồng Ngâm, Luận Ngữ và Chuyển Pháp Luân. Tâm trí tôi trở nên rộng mở. Tôi cảm thấy dồi dào sức lực, vừa có thể nuôi dạy hai con trai của mình, vừa có thể đồng thời làm nhiều việc khác nữa. Tôi nhận ra là khi tôi cảm thấy bị căng thẳng áp lực và tất bật với nhịp sống hối hả, thì các con trai của tôi cũng bận rộn theo như thế và nhu cầu cũng nhiều hơn. Tôi thường mỉm cười chào đón ngày mới, sống chậm lại và để đầu óc thư giãn khi làm những việc đơn giản nhất. Tôi chú ý để bản thân không ôm giữ tâm oán hận mỗi khi chồng tôi đi làm về muộn. Hễ xuất hiện những suy nghĩ bất hảo than phiền việc nhà dường như làm mãi không hết, tôi liền loại bỏ chúng. Tôi còn khám phá được rất nhiều câu chuyện đặc sắc về Trung Quốc cổ đại và về chân thiện nhẫn. Điều này đã khiến thế giới quan của tôi thay đổi và tôi bắt đầu tiếp thu các tư tưởng truyền thống nhiều hơn. Khi tư tưởng của tôi có thay đổi tích cực, thì hoàn cảnh xung quanh cũng thay đổi theo chiều hướng đó. Sự nuôi dạy các con của tôi cũng rẽ sang một hướng mới. Cuộc sống của các cháu không còn màn hình TV hay trò chơi điện tử nữa. Đồng thời, sức sáng tạo và khả năng âm nhạc của các cháu lại ngày càng tốt hơn. Các con tôi đều rất hạnh phúc, lương thiện và thuần khiết. Hiện tôi đã gần 40 tuổi rồi và từng trải qua nhiều khổ nạn. Một vài khổ nạn mà tôi đã trải qua sau khi tôi sinh con trai thứ ba có thể nói là đau thấu tâm can. Thằng bé bị mắc hội chứng Down syndrome. Đại pháp đã giúp tôi tách bạch cảm xúc ra khỏi chân ngã và tôi có thể hoàn toàn khống chế được những niệm đầu tư tưởng của bản thân. Tôi đã có thể vận dụng lý tính được tích lũy qua nhiều năm học pháp để giữ cho bản thân bình tĩnh hoặc tìm được sự bình yên khi đương đầu với áp lực to lớn. Mối quan hệ giữa hai vợ chồng tôi được thiết lập dựa trên cơ sở của sự thiện lương và thấu hiểu lẫn nhau, cho nên chúng tôi đã có thể kề vai sát cánh để chống chọi với những thống khổ của cuộc sống với lòng biết ơn. Đại pháp đã tăng cường trí huệ cho chúng tôi. Giờ đây tôi càng cảm thấy bản thân phải luôn giữ vững tâm thái thuần tịnh và rời xa khỏi tất cả những can nhiễu của thế thượng hơn lúc nào hết. Tôi phải chú ý đến những niệm đầu tư tưởng của mình và nhẩm pháp để có thể tập trung hơn. Nếu tâm trí tôi đầy ắp những tranh đấu bất tận của con người thế gian, thì tôi chính là một người thường. Nếu tâm trí tôi trống rỗng và không lo lắng đến những điều vụn vặt xảy ra xung quanh, thì tôi đã thoát ra khỏi cái thế giới này và có cơ hội có được một tương lai tươi sáng ở trên tầng thứ cao hơn. Tôi muốn chia sẻ với mọi người một bài thơ Hồng Ngâm của sư phụ. Bất ký thường nhân khổ lạc, nãi tu luyện già, bất chấp phu thế gian đắc thất, la hán giã, trích, khiêu xuất tam giới, Hồng Ngâm. Tạm dịch: không nhớ sướng khổ người thường, ấy người tu luyện, không chấp vào được mất thế gian, kìa la hán, trích, nhảy ra khỏi tam giới, Hồng Ngâm. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.